Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tín Thánh Tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tín tâm hay còn gọi là niềm tin là một trong bảy thánh tài. Niềm tin được coi là một trong bảy thánh tài là bởi vì niềm tin là cửa ngõ của kho báu vô tận. Cứ một phần tín tâm là một phần của cải chúng ta có. Chúng ta có 10 phần tín tâm là 10 phần của cải chúng ta có. Có thể nói là biển Phật Pháp rất là rộng lớn, nhưng mà chỉ có tín tâm mới có thể vào được. Không phải nói Phật Pháp rộng lớn, Phật Pháp là cửa từ bi, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng vào được. Cửa thì tuy là luôn luôn lúc nào cũng mở đó, nhưng mà nếu một người không có tín tâm thì không có vào được. Người học đạo do vậy mà cần phải có cái niềm tin vững chắc. Có một niềm tin tuyệt đối, chẳng hạn như là tin Tam Bảo, tin vào Tam Pháp Ấn, tin vào bốn Thánh Đế, tin vào thập nhị nhân duyên, tin thường trụ tăng đoàn, tin vào việc xuất gia tu học, và chúng ta sẽ là một vị Phật ở trong tương lai, vân vân và vân vân. Phải có một cái niềm tin vững chãi như vậy, chúng ta mới có thể tu học được. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta nghe những lời trái quấy, hoặc là gặp những chuyện bất bình, niềm tin lúc này có thể sẽ mất đi, hoặc có thể sẽ bị lung lay. Và như vậy, cái sự tu học của chúng ta nó là không có giá trị. Chính vì vậy mà đã có rất nhiều người bỏ cuộc. Bỏ cuộc vì bị lung lay bởi hoàn cảnh chung quanh. Bỏ cuộc vì chính mình không có một cái niềm tin và không biết là chúng ta sẽ làm gì. Để khích lệ tinh thần này, ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói tín là gốc của đạo, là mẹ của tất cả công đức. Mà ở đây chúng tôi nói đó là tín thánh tài. Của cải vật chất ở thế gian mặc dầu là khó làm ra thật, mặc dầu là quý báu thật, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nó dễ hủy hoại tín tâm. Quyền uy thế lực luôn luôn dọa dẫm, những thinh tình hảo ý có thể làm mê hoặc chúng ta. Tất cả những điều đó có thể làm cho chúng ta mất niềm tin. Mà quý vị nhớ, mất niềm tin có nghĩa là chúng ta mất tài sản. Cho nên niềm tin là tài sản vô giá đối với người tu học. Quả thật, bởi vì lòng tin là đức tin làm cho tất cả các điều thiện tăng trưởng. Có niềm tin thì làm cho tâm trí của chúng ta lắng trong, yên ổn và thanh cao, giống như tín nguyện hành vậy. Đối với một người mà có cái khuynh hướng cầu sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, người đó nếu mà thiếu đi tín nguyện hành, tức là thiếu đi đức tin, không có lời nguyện và không có thực hành, thì người đó sẽ không bao giờ với tay, không bao giờ đặt chân lên thánh địa Tây Phương Cực Lạc được. Vì đức tin quan trọng như vậy, cho nên Đức Phật thường khen thầy A Nan, và Đức Phật thường nói tất cả các kinh Phật thuyết, thầy A Nan có duyên lúc nào cũng được nghe, và khi nghe xong thì thầy tin tưởng một cách tuyệt đối. Và chính vì vậy, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thầy A Nan là cái người đã tham dự kết tập kinh điển và đã trùng tuyên lại tất cả các kinh Đức Phật nói, và sau đó được ghi chép thành khế kinh. Mỗi bài kinh khi kết thúc thì có câu nói như thế này: các thầy tỳ kheo và đại chúng nghe, nghe xong lấy làm thỏa mãn và tuân thủ thi hành. Tiếng Hán thì gọi là tín thọ phụng hành. Tức là sau khi nghe những lời Đức Phật chỉ dạy, ai cũng nhận thấy đó là điều có lợi ích. Các thầy nghe và thực hành, do vậy mà khởi lên một cái niềm tin, khởi lên một cái sự vui mừng vô hạn, cho nên gọi là tín thọ phụng hành. Như nói về niềm tin, đối với người Phật tử chúng ta có 10 cách tin mà được coi là thanh tịnh nhất. Thứ nhất á, phải tin lời nói của Đức Phật, vãng sanh là chân thật. Khi mà niệm Phật thì chắc chắn là được vãng sanh. Như vậy khi mà chúng ta có một niềm tin cầu sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, đó không phải là một lý thuyết suông, đó không phải chỉ là mơ mộng viễn vông. Mặc dầu cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà chúng ta mắt không thấy, tay không thể rờ mó được, tuy nhiên khi mà chúng ta có một niềm tin rất là chân thật và có một cái niềm kiên cố muốn sanh về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà chắc chắn sẽ được vãng sanh. Thứ hai là phải tin tâm của chúng ta là rộng lớn, có đủ cả đức thanh tịnh. Do vậy nếu mà bây giờ chúng ta chưa được thanh tịnh, có nghĩa là trong tâm của chúng ta đang bị ô nhiễm, vậy thì chúng ta phải lắng nghe, coi thử coi lý do tại sao tâm của chúng ta bị ô nhiễm. Thứ ba, phải tin cái lý nhân quả nương vào nhau như bóng thêu hình. Như vậy nếu mà chúng ta có những hành động thiện, có những lời nói lương thiện, có những ý nghĩ tốt đẹp, thì đương nhiên cái kết quả đó hay là cái duyên ân quả đó nó cũng tốt đẹp. Còn bằng không ngược lại, nếu mà chúng ta có ý nghĩ xấu, có những hành động không lương thiện, thì nghiệp quả nó cũng đi theo, không có thể rời. Thứ tư là phải tin tưởng rằng thân của chúng ta mặc dầu có cho đến tất cả các sự vật trong cuộc đời này, mặc dầu là có, tin tưởng rằng cái thế giới này mặc dầu là có, nhưng mà đó chỉ là giả có, một lúc nào đó nó cũng sẽ tan hoại đi. Nó giống như hoa ở giữa hư không vậy. Thứ năm, phải tin rằng ở cõi đời ngũ trược này, mặc dầu đầy đủ những cái sức phiền não, đầy đủ những điều bất tại nguyện, nhưng mà cũng chính ở nơi cõi đời này chúng ta có thể thực hành hạnh thanh tịnh, chúng ta không bị ô nhiễm bởi cuộc đời. Giống như hoa sen vậy, mặc dầu là hoa sen mọc lên từ bùn, nhưng mà hoa sen thanh khiết, thơm tho, trong khi đó bùn thì hôi thối. Chúng ta sống trong cuộc đời này, mặc dầu là cõi đời ác năm trược thật, nhưng mà chúng ta biết thực hành hạnh thanh tịnh, không ô nhiễm, cho nên chúng ta là người không ô nhiễm. Thứ sáu, với niềm tin thanh tịnh, tin rằng tất cả các pháp đều do tâm của chúng ta tạo ra, ngoài tâm không có pháp. Như vậy là thiên đường hay là Tây phương cực lạc cũng chính do bản thân của chúng ta tạo nên. Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng chính do tâm của chúng ta tạo ra. Ngoài tâm không có pháp. Thứ bảy, phải tin rằng cái niệm lực của chúng ta không thể nghĩ, không thể bàn, và có thể dùng cái niệm lực thanh tịnh đó, chúng ta có thể chuyển được cái nghiệp lực sau dài của chính mình. Thứ tám, phải tin rằng sau khi mà chúng ta đã trải qua một thời kỳ tu học đến nơi đến chốn, và sau này cha mẹ của chúng ta không phải là một người đàn ông hay là một người phụ nữ nữa, mà tin tưởng rằng cha mẹ của chúng ta là hoa sen. Cái thần dụng của hoa sen không thể nghĩ và không thể bàn. Thứ chín là phải tin tưởng rằng thân Phật là vô lượng, Cuộc đời của Phật và ánh sáng của Phật cũng là vô lượng, không thể nghĩ bàn. Điều đó để cho chúng ta thấy, mặc dầu cái sanh thân của Đức Phật có nhập Niết Bàn, nhưng mà pháp thân của Ngài luôn luôn không mất, mà vẫn còn chung quanh chúng ta. Thứ 10, tin tưởng rằng vì chúng sanh mà chúng ta thực hành hạnh lợi tha, vì chúng sanh mà chúng ta làm tất cả mọi việc, cho nên chúng ta mau được giải thoát. Nếu mà chúng ta có lòng tin như vậy, thì dầu cho là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma ngoại đạo, hay là chư thiên ở cõi Phạm Thiên, dầu cho tất cả chúng sanh, ai mà có cái tâm lương thiện hay là ai có cái tâm xấu ác cũng không thể phá hoại cái niềm tin của chúng ta được. Nhờ cái lòng tin đó mà chúng ta được cái tánh thánh nhân, hay chúng ta gọi là Phật tánh. Nhờ lòng tin đó mà chúng ta tu hành bố thí, dầu nhiều dầu ít, chúng ta cũng có thể vì mọi người mà chúng ta hy sinh một phần nào đó trong cái sự an lạc hạnh phúc của riêng chúng ta hay là tài sản của chúng ta cho mọi người. Do vậy mà chúng ta gần đến Niết Bàn. Do vậy mặc dầu là chúng ta sống trong cuộc đời này như bao nhiêu con người khác, nhưng mà chúng ta thấy an lạc, và chúng ta sẽ là người không có bị sa đọa trong vòng sanh tử luân hồi. Như vậy niềm tin không phải là một sự vật, mà là một cảm giác chắc chắn về một điều gì đó. Như chúng ta nói rằng chúng ta có khả năng làm được tất cả mọi thứ, có nghĩa là chúng ta muốn nói chúng ta có cảm giác chắc chắn là chúng ta làm được tất cả mọi thứ. Cảm giác chắc chắn này cho phép chúng ta khai thông những nguồn năng lực giúp chúng ta tạo được những kết quả, và chúng ta có khả năng tiềm ẩn trong chúng ta. Chúng ta khai quật nó ra, hay là chúng ta đánh thức nó dậy, đừng cho nó ngủ ngầm nữa. Tất cả chúng ta đều có sẵn nơi mình câu trả lời cho hầu hết mọi chuyện, hay là ít ra chúng ta có thể tìm những câu trả lời cần thiết nhờ những người khác. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu niềm tin, thiếu sự vững chãi, sẽ khiến chúng ta không sử dụng được khả năng sẵn có ở nơi chính chúng ta. Vì vậy đó mà chư tôn đức cứ thường khuyến khích, đừng bao giờ quên mình, đừng bao giờ chạy ra ở bên ngoài tìm một cái gì đó xa vời, trong khi đó chúng ta có đầy đủ tất cả. Chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối để mà khai phóng tâm tư của chúng ta. Nghĩa là từ một đầu óc trống rỗng để trở thành một người có suy nghĩ, và từ một người có những suy nghĩ, chúng ta phải làm cho những suy nghĩ đó trở thành hiện thực. Một cái ví dụ đơn sơ cho dễ hiểu, chẳng hạn như chúng ta có ý tưởng là chúng ta đang niệm Phật, và chúng ta có cái niềm tin tưởng tôi niệm Phật chắc chắn tôi sẽ được an lạc trong cuộc đời này, và sau khi bỏ sanh thân ở cuộc đời này tôi sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc. Câu nói này là một ý tưởng hay, hay là một niềm tin, nó còn thuộc vào mức độ chúng ta cảm thấy chắc chắn bao nhiêu khi mà chúng ta nói lên điều đó. Do vậy mà chúng ta phải tuyệt đối 100% tin tưởng vào khả năng của chính mình. Trái lại, nếu mà chúng ta nghĩ ồ thực ra tôi niệm Phật, nhưng mà không biết là tôi có phước đức không, Tôi niệm Phật nhưng mà không biết tôi có được vãng sanh không. Thì ra điều mà chúng ta thực sự muốn nói sẽ là chúng ta không cảm thấy chắc chắn là sẽ vãng sanh. Như thế là chúng ta thiếu tự tin. Mà làm bất cứ một việc gì nếu mà chúng ta thiếu tự tin, chắc chắn sẽ không bao giờ thành công. Nó giống như chưa ra đánh trận mà nghĩ là mình đánh sẽ thua. Thì quý vị nghĩ là mình có tâm tư để đánh trận không? Chắc chắn chúng ta chạy trước. Chúng ta sẽ là người bỏ cuộc trước. Do vậy nếu mà chúng ta thực sự tin rằng chúng ta sẽ vãng sanh thì chắc chắn sẽ vãng sanh, bởi vì cái hướng tới của chúng ta không có sự lựa chọn, mà chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là phải vãng sanh. Thì như vậy bằng cách nào đó chúng ta phải vãng sanh. Có người hỏi làm thế nào để biết chúng ta sẽ vãng sanh khi mà chúng ta nói tôi niệm Phật tôi sẽ vãng sanh. Chắc chắn là chúng ta có những lý do để chúng ta nói, không phải là mơ mộng viễn vông, không phải là chỉ thích đâu nói đó, mà chúng ta có những chứng cớ, có những quan điểm, có những tài liệu căn bản bên vực cho ý tưởng của chúng ta, mà qua đó là những chứng tích của chư liệt vị tổ sư, chư tiền bối trong thiền môn, những người đã có kinh nghiệm, đã trải qua trong cuộc đời của họ, trong cuộc sống để hỗ trợ ý tưởng đó. Chúng ta cũng đã trải qua ít nhiều. Những kinh nghiệm đó là những cái lý do cho niềm tin chúng ta đứng vững, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chính vì vậy mà Đức Phật cứ luôn luôn khuyến khích bị kỷ trượng phu ngã diệt dĩ. Có nghĩa là người kia đã thành tựu thì chúng ta đấy cũng sẽ thành tựu giống như người kia. Điều đó như muốn nói là chư Phật, chư Tổ là người đã thành tựu viên mãn rồi. Bây giờ chúng ta là đệ tử của các ngài, theo chân các ngài, thực tập theo giáo pháp của các ngài đã chỉ, đã hướng dẫn, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành tựu như các ngài. Như vậy điều quan trọng khi mà chúng ta nhận ra điều gì, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu xem niềm tin của chúng ta hình thành như thế nào, cũng như chúng ta có thể thay đổi cái niềm tin của nó ra sao. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì phần quan trọng vẫn là phần chính tự thân. Trước hết chúng ta phải phát triển niềm tin của chính mình về bất cứ một điều gì. Chỉ cần chúng ta tìm ra đủ kinh nghiệm chứng minh để mà xây dựng niềm tin đó thì chắc chắn niềm tin của chúng ta sẽ không bao giờ lung lạc. Chư Phật, chư Tổ là những người thành đạt xuất sắc, đều có khả năng làm cho chúng ta cảm thấy chắc chắn là sự thành công. Bởi vì người ta nói là hổ phù thì sanh hổ tử, hay là con nhà Tông không giống lông thì giống cánh. Bây giờ chư Phật, chư Tổ đã đi trước, đã thành tựu, mình là đệ tử của các ngài. Các ngài đã thành tựu rồi mà mình nghĩ là mình không thể theo nổi thì như vậy là dở. Chúng ta phải có niềm tin. Các ngài, tức là bậc thầy, bậc tổ hay là bậc cha của mình đã làm được thì không có lý do nào mà chúng ta không làm được. Chư Phật, chư Tổ là những người đã thành đạt xuất sắc, có khả năng làm cho chúng ta cảm thấy chắc chắn sự thành công, cho dù là trước họ chưa ai làm được. họ có khả năng tự tạo ra kinh nghiệm cho chính các ngài, mà những kinh nghiệm đó trước đó chưa từng có hoặc được coi là không thể thực hiện. Mà quả thật, như chúng ta thấy, trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa có một người nào thành tựu như ngài. Nhưng mà rồi sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, tiếp theo chư đệ tử của ngài, về sau này chư vị thiền sư cũng thành đạo và lưu xá lời như Đức Phật vậy. Trong chiều hướng này, như chúng ta đã biết, hiện nay mọi người trên thế giới, ai mà sử dụng computer thì ai cũng đều biết tới cái tên Microsoft. Nhưng mà rất ít người biết đến ông Bill Gates là ai. Ông Bill Gates không chỉ là một thiên tài gặp may, mà là một con người đã biết tự tạo ra kinh nghiệm để mà hỗ trợ cho niềm tin của chính mình. Khi mà biết rằng là cái công ty đang khai triển một thứ gọi là máy tính cá nhân cần đến cái phần mềm căn bản, Bill Gates tới gặp họ và hứa bán cho công ty này cái phần mềm, mặc dù lúc đó ông chưa có phát minh ra được gì cả, mặc dù lúc đó trong tay ông chưa có thứ phần mềm này, nhưng mà đã hứa. Thành ra vì vậy ông kiếm cách thực hiện. Thiên tài đích thực của ông Bill Gates là ở chỗ cái khả năng tự tạo ra cái niềm tin chắc chắn. Như vậy chúng ta thấy có rất nhiều người cũng thông minh giống như ông vậy, nhưng mà ông thành công là tại vì ông biết sử dụng cái niềm tin để mà khai thông cái nguồn năng lực của chính ông. Và như vậy chỉ trong ít tuần lễ, ông với một người nữa viết ra một ngôn ngữ để mà biến máy tính cá nhân đó thành hiện thực bằng việc quyết tâm và tìm ra lối đi. Ông Bill Gates đã khởi động ngày hôm đó một chuỗi những sự kiện sẽ làm thay đổi toàn diện lề lối kinh doanh và đã trở thành một tỷ phú khi mà ông ta mới có 30 tuổi thôi. Điều đó cho chúng ta thấy niềm tin sẽ mang lại sức mạnh. Sức mạnh đó có khả năng đẩy chúng ta đi xa từ một niềm tin trở thành một người tỷ phú. Chính vì thế mà chúng ta nói là tín thánh tài. Những tấm gương khác cũng cho chúng ta thấy rằng là từ trước tới nay người ta vẫn tin là không có ai có thể chạy trong một mai mà chỉ có 4 phút. Thế mà vào năm 1954, ông Roger Bannister đã phá vỡ cái sự tin tưởng vững chắc đó. Anh ta quyết tâm thực hiện bằng được điều mà không thể có thể làm. Không những bằng cái việc luyện tập thể dục, mà bằng việc không ngừng lặp đi lặp lại trong trí mình là phải làm thế nào đạt cho được cái kỷ lục này. Chính vì thế mà khiến cho hệ thần kinh của anh đó đã hình thành một cái mệnh lệnh bắt buộc là anh phải đạt được cái kết quả này. Tuy nhiên nhiều người không nhận ra những cái khía cạnh vĩ đại nhất của sự thành công này là chính là những gì mà anh Roger đã đạt được cho người khác. Hầu như là không ai dám nghĩ là có thể đạt được kỷ lục chạy 4 phút trong một dặm. Thế mà chỉ trong vòng một năm sau khi mà anh Roger phá kỷ lục đó, 37 vận động viên khác cũng đã phá kỷ lục này. Kinh nghiệm của anh Roger đã cống hiến cho nhân loại, tức là anh trở thành một người gương mẫu đủ vững vàng để tạo nên cho những người khác có niềm tin chắc chắn là họ cũng có thể làm được những điều mà mọi người nói là không thể làm. Và một năm sau đó nữa, 300 vận động viên khác cũng đạt được những thành tích như thế. Không có ai trong chúng ta mà sống trong cuộc đời này mà không có niềm tin. Chỉ là niềm tin tồn tại như thế nào thôi. Chỉ là niềm tin đó có được nuôi dưỡng lâu dài trong cuộc đời của chúng ta không mà thôi. Chỉ là cái niềm tin đó, chúng ta làm một cái gì đó cho có lợi bản thân và cho có lợi cho cộng đồng, quốc gia, xã hội hay không. Bởi đây không phải là thứ đồ đã có thể nhìn, sờ mó, nắm được. Và dĩ nhiên càng không thể thấy nó được khi chúng ta bao phủ mình một sự hoài nghi về chính bản thân cũng như sự hoài nghi về cuộc sống. Trong khi đó thì cuộc sống mang đến cho chúng ta tất cả những gì mà nó muốn, chứ không phải những gì mà chúng ta muốn. Quý vị có thấy vậy không? Không phải chúng ta sống đây mà chúng ta muốn những gì chúng ta muốn. Cuộc đời mang đến cho chúng ta nhiều thứ lắm. Chúng ta cũng phải đón nhận, dù là muốn hay không muốn đón nhận. Tuy nhiên chúng ta có quyền lựa chọn một cách, một thái độ để mà đón nhận. Là sự đón nhận đó gượng ép, hay là sự đón nhận đó cởi mở với một niềm tin yêu cuộc sống. Chỉ có thế thôi. Vì thế mà khi gặp phải hoàn cảnh hụt hẫng, rơi vào cái trạng thái hoang mang, chới với vô định trước tất cả những gì mà cuộc sống mang đến cho chúng ta phải dè dặt, phải đắn đo, biết chấp nhận nó. Khi mà tất cả mọi thứ do cuộc đời mang đến, chúng ta lựa chọn chấp nhận bằng cách nào? Đó là cái khả năng của chúng ta. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì chỉ có niềm tin mãnh liệt lót dưới bước chân của chúng ta để mà chúng ta đi vào cuộc sống, thì những nỗi sợ hãi, những sự khó khăn, những đau buồn, những phiền muộn đó nó không là cái gì cả. Còn nếu mà chúng ta không biết lót cái niềm tin dưới chân của chúng ta đi, giống như một cái đôi dép vững chãi đó, chúng ta sẽ trở nên sợ hãi, chúng ta sẽ trở nên rối loạn, buồn phiền, đau khổ, giảm chân tại chỗ và có thể chết luôn. Cho nên chúng ta phải biết mang cho mình, lót dưới chân chúng ta cái niềm tin. Có dưới chân cái niềm tin rồi, chúng ta bước đi tới đâu cũng đều là bước đi vững chãi, cũng đều là bước đi để mà tới chỗ thành công. Cuộc sống không bao giờ trơn tru, không bao giờ hoàn hảo bằng phẳng như chúng ta tưởng. Mỗi người có một niềm tin, một tâm tư, một khó khăn, một trở ngại riêng và những nỗi đau cũng không ai giống ai cả. Nhưng mà sống với niềm tin giúp chúng ta cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn. Cho nên khi mà gặp những thử thách của cuộc sống làm cho chúng ta đau đớn, chúng ta sẽ tìm thấy sự an ủi cần thiết nơi những người thân, nơi những người bạn. Nhưng mà họ chỉ là cái người giúp chúng ta tạm thời thôi. Họ chỉ là những người khơi dậy niềm tin nơi chúng ta mà thôi. Việt Nam mình có câu nói rất là hay: giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo. Có nghĩa là chúng ta giúp cho một người nào đó, cho một hoàn cảnh nào đó, chỉ là lúc họ khốn đốn thôi, chứ không phải là chúng ta giúp họ suốt đời. Cũng vậy đó, đối với tất cả những người đến với chúng ta, họ có thể cho những lời hay ý đẹp, nhưng mà họ chỉ là những người khơi dậy niềm tin giúp cho chúng ta đứng vững trong lúc mà chúng ta ngã gục. Phần còn lại tiếp tục đứng nữa, để rồi đi, để rồi chạy, thì chính chúng ta, chính chúng ta mới là người nuôi dựng niềm tin và làm cho niềm tin sống và tồn tại lâu dài. Như vậy hãy nuôi dưỡng nó bằng cái sự nhẫn nại, bằng cái sự kiên trì, ý chí, bằng nghị lực đủ lớn để mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có thể tiếp tục bước đi về phía trước mà không làm cho chúng ta tiêu cực hơn. Phải tin tâm chúng ta là rộng lớn, có đủ đức thanh tịnh. Phải tin rằng các pháp do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Như vậy, trách móc, than phiền, đau khổ, bỏ cuộc chỉ làm cho niềm tin của chúng ta bị bào mòn, quen rễ, rạn nứt, rửa mục đi mà thôi. Niềm tin chính là cái kho chứa của tâm hồn, không cần phải có đến nhiều đâu. Chỉ một niềm tin thôi, hướng về phía trước, chúng ta cần làm cái gì? Bởi vì niềm tin có thể tạo nên tất cả những thứ gì mà chúng ta muốn, và cái giới hạn của nó là vô tận, vô tận. Một khi mà chúng ta có niềm tin của chúng ta rộng lớn hơn hư không. Chính vì vậy mà mỗi lần đọc kinh á, chúng ta cứ thường đọc câu là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Ngoài hư không rộng biết bao nhiêu, chúng ta không thấy hết được, thế mà cũng có lúc cùng tận. Nhưng mà đối với một cái tâm nguyện của chúng ta cứu độ chúng sanh, thực hành giáo pháp của chúng ta còn rộng rãi hơn hư không. Có thể nói niềm tin là nơi tạo nên tiếng thanh tài và được che chắn trước những sóng gió của cuộc đời. Bởi vì nếu mà thiếu niềm tin, chúng ta sẽ bị quật ngã ngay. Niềm tin là một cái gì đó, là một ngôn từ hết sức là đơn giản, mà ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể đọc được, và đương nhiên ai cũng biết cả. Nhưng mà để có được niềm tin là một điều kỳ diệu, thì mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực để mà giành lấy, không ai cho chúng ta. Mà quả thật như vậy, quý vị thấy trong cuộc đời này vàng bạc châu báu nhiều lắm, nhưng mà ai có khả năng thì chúng ta lấy được. Giống như chúng ta với ông Bill Gates vậy, ông có thiên tài, ông có kiên nhẫn, ông có niềm tin. Giống như một người mà vào kho vàng bạc châu báu mà có tay, mà không những có tay mà có luôn cả xe, có những phương tiện, cho nên ông chở ông lấy nhiều. Còn chúng ta cũng vào kho châu báu vàng bạc vậy mà chúng ta không có tay, chúng ta không có phương tiện, cho nên chúng ta không có gì cả. Cho nên phải nỗ lực giành lấy. Niềm tin giúp chúng ta đứng vững trước vòng xoáy của cuộc đời. Và khi chúng ta có niềm tin, chúng ta sẽ làm được những điều tưởng chừng như là không thể làm. Cho nên chúng ta hãy trân trọng niềm tin đang có nơi chính mình, và phải làm giàu giá trị của niềm tin, cũng như là sự phát huy sức mạnh của niềm tin bằng những hành động cụ thể cho đến khi nào thành công thôi. Do vậy đó mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích, muốn làm cái gì đó phải tập trung vào một hướng. Đừng có mà nay á, chúng ta gửi cái tâm tư của mình về hướng này, mai chúng ta gửi cái tâm tư của chúng ta về hướng khác. Cứ như vậy rồi chúng ta lạc lối về. Cứ như vậy mà chúng ta trở thành một cái người không có niềm tin, bởi vì chúng ta có hướng đi đâu. Hầu hết con người trong mọi người chúng ta đều không có mục tiêu và không có ước mơ. Vì nhiều người cho rằng ước mơ là một điều gì đó xa vời, ước mơ là một cái gì đó trong tưởng tượng. Chính vì điều đó làm cho chúng ta không có mục tiêu và chúng ta đánh mất đi niềm tin từ bản thân của chính ta. Là một người không lùi bước trước mọi nghịch cảnh, chúng ta nên hãy viết cái ước mơ của chúng ta ra và đặt ra mục tiêu để mà chúng ta đạt được cái ước mơ đó. Khi mà đạt được nó, chúng ta sẽ có niềm tin rất lớn từ bản thân của chính mình. Ý nghĩa của câu chuyện dưới đây đã thể hiện rõ ràng trong chính bản thân tạo nên. Mà thực sự ý chí chúng ta ai cũng có cả. Có điều là chúng ta biết phát triển hay không thôi, mạnh hay yếu thôi. Đây là một câu chuyện thật, cho nên giá trị của nó là càng được nâng cao hơn nữa. Và có lẽ chúng ta khi mà nghe sẽ thấy rằng đây là điều kỳ diệu thực sự có xảy ra. Và những giấc mơ tưởng chừng như là hoang đường, nhưng mà có thể thành hiện thực, miễn là chúng ta quyết tâm theo đuổi nó. Trong lịch sử Hoa Kỳ, khi mà nói tới chiếc cầu nối liền từ New York với Long Island, chúng ta thấy cái cầu đó dài, đẹp lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không có đọc thì chúng ta sẽ không biết là cái cầu đó giá trị của nó và lịch sử của nó như thế nào. Thì đây, vào năm 1883, có một kỹ sư tên là John Roblin. Ông ta nảy ra một ý tưởng là xây một cái cầu ngoạn mục nối liền từ New York với Long Island. Tuy nhiên, những chuyên gia về xây dựng cầu trên khắp thế giới nghĩ rằng đây là một điều không thể làm được, và nói với Roblin rằng ông nên quên cái ý nghĩ đó đi. Ý tưởng đó không thể nào trở thành hiện thực được, tại vì nó không thực tế. Và quý vị biết là vào năm 1883, kỹ thuật không giống như bây giờ. Thành ra vì vậy, việc mà xây dựng một chiếc cầu dài thực sự khó, tại vì nó chưa từng được thực hiện trước đó. Cho nên khi mà nghe nói như vậy, ai cũng nói là khó. Nhưng mà riêng ông Roblin không thể quên đi hình ảnh về cây cầu trong tâm trí của ông. Lúc nào ông cũng nghĩ về nó và sự sâu thẳm trong cái trái tim của ông. Ông biết ý tưởng đó có thể thực hiện được. Vì là ông nghĩ sẽ thực hiện điều đó, và ông muốn chia sẻ những cái mong muốn này với một ai đó. Cho nên sau nhiều lần thảo luận và thuyết phục, ông đã thành công trong việc làm cho con trai của ông, tức là ông Washington, một kỹ sư triển vọng, tin rằng thực tế cây cầu có thể xây dựng được. Và lần đầu tiên làm việc cùng nhau, người cha và cậu con trai này xây dựng đồ án về cách thức để thực hiện hóa những cái ý tưởng ban đầu, cũng như là làm sao để mà vượt qua mọi trở ngại khó khăn để mà xây cái chiếc cầu nối liền từ New York qua Long Island. Ông rất là phấn khởi và cái niềm cảm hứng với cái sự hăng say trước một thách thức rất là lớn. Ông bắt đầu thuê một đội xây dựng và bắt đầu xây cái cầu trong cái ước mơ của mình. Dự án khởi ban đầu thì rất là đẹp, nhưng mà chỉ sau vài tháng tiến hành, một sự kiện xảy ra. Một tai nạn thảm khốc trên công trường đã cướp đi sinh mạng của ông John Roblin. Trong khi đó, Washington, tức là con trai của ông, bị chấn thương não và do đó không còn thể đi lại được, không thể nói chuyện hay là làm bất cứ việc gì được. Trong khi đó, những người bàng quan, những người xuyên tạc thì họ nói như thế này: chúng ta đã bảo họ rồi, chỉ có những kẻ điên và những giấc mơ điên khùng của họ, đó là cái điều ngu xuẩn theo đuổi những cái ảo tưởng hoang đường. Nghĩa là mọi người đều có những bình luận tiêu cực và cảm thấy rằng dự án nên hủy bỏ, tại vì hai cha con Roblin là người đã biết được, là người duy nhất biết cách xây chiếc cầu đó. Thế nhưng mà mặc dù là bị tàn phế, nhưng mà Washington không bao giờ nản chí. Ông vẫn mang một khao khát cháy bỏng là phải hoàn thành cây cầu đó, và cái trí óc của ông vẫn minh mẫn như trước đây, mặc dù là ông bị chấn thương sọ não nằm một chỗ. Ông đã cố gắng truyền cảm hứng và lòng nhiệt thành của mình do một vài người bạn, nhưng mà họ đều nản chí trước cái nhiệm vụ đặt ra, tại vì khó quá. Với một cái chiếc cầu dài, với một cái dụng cụ thô sơ vào năm 1883 thì không dễ xây một chiếc cầu như vậy. Nhưng mà nằm trên chiếc giường trong bệnh viện với ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, những làn gió nhẹ lùa vào tách những tấm màn trắng mỏng, và trong lúc ông Washington nhìn thấy bầu trời và những ngọn cây ở bên ngoài, điều đó dường như là muốn nhắn nhủ ông là đừng từ bỏ bất cứ một việc gì cả. Bởi đột nhiên một ý nghĩ đến với ông: tất cả những gì ông có thể làm được là cử động một ngón tay và quyết định sẽ tận dụng điều đó. Bằng cách cử động ngón tay rồi dần dần ông có thể giao tiếp được với vợ bằng một thứ ký hiệu, đó là cử chỉ. Và từ đó ông dùng cái ngón tay cử động được đó gõ nhẹ vào cánh tay của vợ mình, ra dấu rằng ông muốn bà gọi những người kỹ sư đó lần nữa. Rồi ông lại dùng chính cách đó chạm vào tay của vợ ra ký hiệu để báo cho những người kỹ sư cần phải làm gì. Điều đó dường như là hoang đường, nhưng mà dự án đã được tiến hành trở lại. Trong suốt 13 năm, ông Washington đã gõ ra những lời hướng dẫn bằng cách gõ nhẹ vào cánh tay của vợ ông cho đến tận khi cây cầu hoàn thành. Ngày nay cây cầu ở Brooklyn vĩ đại đứng trong sự vinh quang tưởng nhớ đến chiến thắng của một người đàn ông với ý chí bất khuất và sự quyết tâm không chịu đầu hàng trước nghịch cảnh, thì nó cũng là sự tưởng nhớ đến một kỹ sư và những cái công việc của họ, lòng tin của họ và một người đàn ông đã bị cả nửa thế giới lúc đó cho là điên khùng. Cây cầu đứng vững. Cây cầu đó là một đài kỷ niệm hữu hình về tình yêu và sự sống, cống hiến của người vợ suốt 13 năm ròng rã đã kiên nhẫn giải mã những cái thông điệp của người chồng và nói lên những kỹ sư rằng họ cần phải làm gì. Như vậy ở đây chúng ta thấy một cái niềm tin của ông Washington và niềm tin và sự kiên nhẫn của vợ ông đáng được chúng ta phải ghi nhớ. Nếu gặp một cái bà vợ mà ăn không ngồi rồi, chỉ biết đánh bài hay là chỉ biết rong chơi thì chắc chắn không bao giờ chịu làm cái điều đó. Có lẽ đây là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho thái độ không bao giờ khuất phục đã giúp cho người ta vượt qua sự tàn phế thân thể và thực hiện được một mục tiêu lý tưởng như là không thể làm nổi. Nhiều khi chúng ta gặp phải những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà những trở ngại đó sẽ trở nên rất là nhỏ bé nếu mà chúng ta so sánh những gì mà người khác cũng đang phải đối mặt với những khó khăn. Thành ra vì vậy, nếu mà có thể nói theo tinh thần người Việt Nam mình á, nhìn lên thì tôi không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng tôi. Như vậy là chúng ta thấy khỏe, thoải mái. Cây cầu Brooklyn cho chúng ta thấy rằng những mơ ước tưởng như là không thể thực hiện được, nhưng mà có thể thực hiện hóa được với cái sự quyết tâm kiên trì bất chấp thử thách. Như vậy đâu là bí quyết để khơi dậy niềm tin của mình? Đâu là bí quyết để thành tựu tiến thành tài? Chúng ta là người Phật tử, chúng ta cảm thấy rất là phấn khởi khi mà chúng ta thấy được điều này. Trong cuộc đời chắc chắn ai cũng đã từng đặt ra những câu hỏi này, và có lẽ là nhân loại đã đặt ra câu hỏi này từ hàng nghìn năm trước và sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời trong hàng nghìn năm sau. Làm sao và làm sao để chúng ta thành công? Câu trả lời về bí quyết được khơi dậy niềm tin có thể được hiểu là chúng ta cần phải làm một cái gì đó để đạt được mục đích trong sự dự định của mình. Ví dụ như chúng ta nói, chúng ta phải thành đạo trong cuộc đời này trong vòng 3 năm tới. Quý vị nghĩ là mình có thành nổi không? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thành được đạo nghiệp trong vòng 3 năm tới? Mọi thứ trong cuộc đời này đều có cái giá của nó. Chúng ta phải bỏ ra một cái thời gian và công sức tương ứng để mà có được một cái sự tu học thì chúng ta mới thành. Do vậy khi mà nói tôi phải thành đạo trong 3 năm tới thì như vậy trong 3 năm đó chúng ta phải lên kế hoạch phải làm sao? Phải trả giá chứ. Đâu có phải mà chúng ta nói cái miệng không mà chúng ta không trả giá. Như quý vị thấy mà ra ngoài siêu thị đó, thức ăn nhiều lắm, đủ thứ hết á, nhưng mà chúng ta mua cái nào thì có giá của cái đó. Đâu phải nói là chúng ta muốn cái gì mà cứ ra đó lấy đâu, không ai cho mình đâu. Muốn mua một cái lon sữa thì phải trả cái giá của nó. Muốn có cái gì là phải trả giá của nó thôi. Thì chúng ta cũng vậy, muốn thành đạo thì chúng ta phải trả cái giá, phải có sự tu học. Nếu chúng ta thực sự chấp nhận cái giá phải bỏ ra để mà có được một ngày thành đạo rực rỡ, thì theo chư tôn đức thường hướng dẫn là có rất nhiều yếu tố, nhưng mà có thể, có lẽ là ba yếu tố rất cần thiết để mà chúng ta có thể đạt được mục đích. Đây chính là một bộ gồm 3 chìa khóa để mà chúng ta thành công. Lẽ tất nhiên là trước hết là chúng ta phải có cái chánh kiến cái đã. Nhưng mà phần chánh kiến không được tính như là một cái chìa khóa, mà chúng tôi nói là phải có cái hướng đi rõ ràng. Có nghĩa là trước hết là chúng ta muốn làm cái gì, vạch định con đường của mình, lựa chọn, gọi là có cái hướng đi rõ ràng. Cái thứ hai là phải tư duy lành mạnh, Và thứ ba là phải chuyên cần tích cực. Như bây giờ nói là hướng đi rõ ràng. Trước tiên chúng ta phải có một sự suy nghĩ sáng suốt, tức là biết được mục đích hướng tới của chúng ta là muốn làm cái gì. Những yếu tố nào cần thiết trong sự tu tập. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu cho sự tu tập đó, nếu không may trong quá trình tu tập gặp phải khó khăn trở ngại, thì chúng ta phải có những suy nghĩ tích cực nào để mà chúng ta có thể vượt qua thử thách tạm thời và vững bước để mà tiến đi. Chúng ta đã có hướng đi rồi thì dầu cho là vấp ngã bao nhiêu lần, chúng ta cũng phải đứng dậy. Vấp ngã 10 lần, chúng ta phải đứng dậy 11 lần để mà tiếp tục đi tới nữa. Cái thứ hai là tư duy lành mạnh. Như vậy để có sự thành tựu trong vòng 3 năm, chúng ta phải sáng suốt, phải thanh tịnh, phải biết hy sinh, phải có sự tập trung, tức là chúng ta dồn nghị lực vào cái mục tiêu quan trọng của mình. Chúng ta phải có tính kiên nhẫn để mà vượt qua được những khó khăn trở ngại. Chúng ta phải có một sự đam mê, tức là sự yêu thích và hăng hái với những gì mà chúng ta đã và đang làm. Đó là những loại tư duy lành mạnh cần có để mà thành công. Thứ ba là chuyên cần tích cực. Rõ ràng, để có thể thành công đạo nghiệp, chúng ta phải có sự nỗ lực vượt bậc, có nghĩa là chúng ta phải có khả năng thúc liễm thân tâm, tự sách tấn với chính mình. Muốn thành đạo, muốn thành sự nghiệp trong vòng 3 năm mà cứ ăn với ngủ không, hay là cứ ăn rồi đi chơi không, thì làm sao mà thành nổi? Chúng ta phải biết mọi điều kiện thuận lợi cho sức khỏe bản thân và biết được những chướng ngại có thể xảy ra từ nhiều khuynh hướng trong cuộc đời. Đó là những khả năng chuyên cần sắc bén mà chúng ta cần phải học để mà thành công. Vậy đâu là chìa khóa trong bộ ba chìa khóa để khơi dậy niềm tin? Tư duy tốt chính là cái chìa khóa quan trọng nhất để chúng ta khơi dậy niềm tin. Có tư duy tốt, chúng ta sẽ rèn luyện được cái tính cách tốt, học được những bài học tinh tấn tốt. Tư duy tốt có thể nói giống như thuyền trưởng. Một con tàu phải có bánh lái, phải có thuyền trưởng, nó điều khiển mọi lời nói, mọi việc làm, điều khiển mọi hoạt động, hành vi và cách xử sự của chúng ta. Như vậy tư duy tốt sẽ giúp chúng ta biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên học và cái gì không nên học, điều nào nên nói và điều nào không nên nói, cái gì nên biết và cái gì không nên biết. Sự suy nghĩ của chính bản thân, để từ đó chúng ta có trong tay cái chiếc chìa khóa để mà mở toang cánh cửa thành công và những hạnh phúc khác. Thành ra vì vậy trong cuộc đời chúng ta thấy tại sao có những người thành công, có những người rất là hạnh phúc mà mình là người thất bại, mình là người không có hạnh phúc. Vậy là chúng ta nắm trong tay bí quyết khơi dậy niềm tin, sự thành công và hạnh phúc của chúng ta rồi. Như vậy niềm tin và tiến thánh tài nằm trong chính sự suy nghĩ bản thân của chúng ta, không ai cho chúng ta cả. Nhiều người tâm luôn luôn ở trong trạng thái dao động, tâm của họ chạy lung tung, hết nơi này rồi đến nơi khác, phất phơ giống như ngọn cờ trong gió vậy, tung tán như là đám tro bị ném vào. Cho nên họ không có sự tươi mát, không có sự êm dịu, an bình, tĩnh lặng. Mà một tâm bất an và tán loạn này có thể được gọi là những ngọn sóng của tâm, như là mặt nước gió, nó làm cho dao động. Những ngọn sóng của tâm sẽ hiển lộ rõ ràng sự bất an xuất hiện. Cho nên nhìn, nhìn trên khuôn mặt, chúng ta có thấy có những người rất là bình an, rất là hạnh phúc. Nhưng mà nhìn trên khuôn mặt, chúng ta thấy có những khuôn mặt hớt hải, xơ xác, đau khổ, phiền muộn. Bởi vì khi mà tâm tán loạn thì đương nhiên là nó có những cái hiện tượng như vậy, chắc chắn. Khi mà tâm bất an hiện diện thì không thể có được hạnh phúc thật sự. Điều đó thì ai cũng biết rồi. Khi mà tâm tán loạn thì chúng ta không thể kiểm soát được hành vi của mình. Và bắt đầu chúng ta có những hành động điên cuồng, tưởng tượng, không ý thức được sự tốt xấu của việc đang làm. Và rồi niềm tin đánh mất từ đó. Do tâm thiếu suy nghĩ, chúng ta có những hành động và lời nói sai lầm. Những hành động và lời nói sai lầm này khiến cho chúng ta sẽ hối hận. Chính vì thế đó mà Chư Tôn Đức cứ thường khuyên, đừng bao giờ có những quyết định khi mà chúng ta đang nóng giận. Hay là đừng bao giờ có những quyết định khi mà tâm tư của chúng ta bị xáo trộn. Hay là trong lúc chúng ta chưa biết là chúng ta phải làm gì. Tại vì khi mà chúng ta có cái quyết định, khi mà chúng ta đang nóng giận, khi mà tâm tư đang có bị xáo trộn, khi mà chúng ta chưa biết rõ cái kết quả của nó đi về đâu, chúng ta sẽ ân hận sau này. Chúng ta phải suy nghĩ trước khi làm điều đó. Đại loại tâm sẽ bị các tư tưởng như vậy nó quấy rối. Khi mà tâm bị tấn công bởi những hối hận, bị những nỗi tiếc thì sẽ không thể nào có hạnh phúc được. Trong thế giới ngày nay, con người có nhiều đau khổ về tinh thần. Nhiều người dùng ma túy, nhiều người dùng thuốc an thần và thuốc ngủ để làm cho tâm an tịnh và yên giấc. Thường, những người tuổi trẻ thường dùng ma túy để mà vượt qua những giai đoạn khó khăn và dao động. Nhiều người cảm thấy thích thú trong khi mà dùng ma túy, nhưng mà dùng mãi nó sẽ trở nên nghiện. Nhưng mà thật sự sự an tịnh do niềm tin vào chánh pháp giải thoát mới đem lại cao quý gấp bội khi mà chúng ta so sánh cái niềm an lạc như chúng ta dùng ma túy. Sự an lạc từ dùng ma túy hay là cái sự bay bổng cảm giác khi mà dùng ma túy nó sẽ trở nên nghiện. Trong khi đó sự an lạc tin tưởng và thực hành vào chánh pháp nó cao quý nhiều lắm. Dĩ nhiên là mục đích tu tập cao hơn chứ không phải chỉ là sự an tịnh, nhưng mà an lạc tĩnh lặng là những lợi ích mà chúng ta gặt hái trên con đường dẫn đến giải thoát hoàn toàn. Cho nên thực tập giáo pháp là con đường tối thượng. Nói tóm lại, được coi là tiến thánh tài là do vì niềm tin chúng ta vững chắc, và từ một niềm tin vững chắc mà chúng ta có được tất cả những an lạc hạnh phúc trên cuộc đời này, cho nên gọi là tín thánh tài. Quả thật do niềm tin vững chãi, niềm tin vào Phật pháp mà chúng ta sống cuộc sống an tịnh thân tâm, do vậy mà mọi dao động trở nên tĩnh lặng, làm cho tâm tư của chúng ta trở nên mát mẻ. Cho nên nó có cái khả năng là loại bỏ cái sức nóng của tâm. Sức nóng này do sự bất an, sức nóng này do sự tán loạn và hối hận đem lại. Khi mà tâm của chúng ta bị các cái loại phiền não này nó tấn công thì nó sẽ trở nên nóng bỏng như lửa nung vậy. Có tín thanh tài, chúng ta sẽ diệt tắt sức nóng này và thay thế bằng cái sự mát mẻ dễ chịu. Khi mà tín thanh tài ngự trị trong tâm hồn thì mọi phiền não nó sẽ dừng nghỉ. Lúc bây giờ không còn những cơn sóng trong tâm nữa, tâm chúng ta ở vào cái trạng thái êm dịu, tĩnh lặng, mọi hoạt động của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, êm ái và thư thái. Như vậy, niềm tin là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Khi mà chúng ta có được cái niềm tin rồi, niềm tin đó được gọi là tín thánh tài, tại vì ở nơi cái niềm tin đó mà nó sanh ra không biết bao nhiêu những cái sự lợi ích khác cho thân tâm, cho những người thân của mình, cho cộng đồng, quốc gia và xã hội. Do vậy mà chúng ta là người Phật tử, điều kiện trước và trên hết là chúng ta phải biết khơi dậy niềm tin của chúng ta, và chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tu học thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ thăng hoa. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tín Thánh Tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.